Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay hội Phật học Đúc Tuệ lại cung thỉnh được thầy Tâm Thiện về với Phật tử Orange County để thuyết giảng về đề tài Bát Chánh Đạo. Con xin thay mặt ban tổ chức và toàn thể thính chúng kính gửi lên thầy lời chào mừng hoan hỷ của chúng con. Đồng thời chúng tôi cũng vô cùng vui vẻ kính chào toàn thể quý vị có mặt hôm nay đến đây để cùng nhau học hỏi. Kính xin quý vị cùng chúng tôi chào mừng thầy và cuộc gặp gỡ này. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay được Đức Tuệ chọn để mời thầy thuyết giảng là phần căn bản nhất trong tiến trình tu học Phật Pháp để chuyển hóa con người. Tại đạo tràng Đức Tuệ, thầy Tâm Thiện đã giảng các đề tài Bát Nhã Tâm Kinh, Cận Tử Nghiệp, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Thánh Đế, Ngũ Uẩn, Thập Loại Chúng Sinh, và hôm nay là thầy giảng về Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là con đường đi thẳng đến giác ngộ giải thoát nếu chúng ta nghe, hiểu và tu hành. Theo sự nhận xét của chúng tôi thì Bát Chánh Đạo là con đường tu đưa đến giác ngộ giải thoát ngay trong cuộc sống, khiến mình và mọi người đều được an vui hạnh phúc. Đó là con đường xa lộ, tám lên cùng đến một nẻo về. Và tám nguyên tắc sống này liên hệ bổ túc cho nhau thành một con đường duy nhất dẫn chúng ta đến đích an lạc. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật có dạy như sau: như dòng sông Hằng trôi chảy về hướng đông, ai trau dồi tu tập Bát Chánh Đạo cũng sẽ trôi chảy về hướng Niết Bàn. Vâng, kính thưa quý vị, Niết Bàn là giải thoát, là trạng thái an bình, giác ngộ, là không gian tâm linh mà mọi người Phật tử sẽ đến để thành tựu. Người học Phật như chúng ta thì phải thực hành con đường Bát Chánh Đạo đủ cả giới, định, tuệ để sống vui, sống đẹp, sống lương thiện, cùng xây dựng gia đình, xã hội và con người. Đó là điều mà chúng tôi muốn cùng quý vị học hỏi để đồng hành vượt khỏi bờ mê đến nơi bến giác. Kính mong quý vị chú tâm nghe bài giảng này để thu được thật nhiều lợi ích. Và kính xin thầy bắt đầu thời pháp hôm nay. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin mời cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Xin trước hết chúng tôi xin cảm ơn Hội Phật học Đức Tuệ đã có lời mời chúng tôi về trình bày tiếp phần bài giảng về tứ đế. đặc biệt là bác Mặc Nghiêm tuổi năm nay là 78, còn 2 năm nữa là 80 rồi, mà còn tổ chức thuyết pháp tu tập, còn tổ chức được những pháp hội, điều đó cho thấy là một sự cố gắng rất là lớn. Xin chân thành tán dương công đức của bác và tất cả các bạn. Hôm nay thưa đại chúng, tôi sẽ trình bày về đề tài Bát Chánh Đạo. Tất nhiên Bát Chánh Đạo là phần Bát Chánh Đạo là cái phần giáo lý nối liền với là phần Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là gì các vị có nhớ? Đó là gì? Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Thì Bát Chánh Đạo là nội dung của Đạo Đế. Mà kỳ trước khi trình bày về Tứ Đế, chúng tôi không có thời gian, cho nên chỉ nói sơ lược về gọi là Đạo Đế. Nhưng hôm nay có thời gian thì chúng tôi sẽ trình bày về Đạo Đế, tức là Bát Chánh Đạo. Xin đại chúng nhớ là Đạo Đế chính là Bát Chánh Đạo. Hồi trước mình hỏi là mình đã học Tứ Đế rồi, Tứ Diệu Đế rồi, Tứ Thánh Đế. Bây giờ mình học về phần cuối cùng của Tứ Thánh Đế, tức là Bát Chánh Đạo. Thì sau khi mà học xong cái phần này, coi như là đại chúng đã học xong cái phần giáo lý căn bản của Phật giáo. Không có cái gì đi ra ngoài Tứ Đế, năm uẩn, 12 nhân duyên và gì, vô ngã hay là Bát Chánh Đạo. Đó là những cái giáo lý căn bản hết sức. Cho nên mình là một Phật tử mà mình không hiểu những cái giáo lý này thì mình đi tu cũng có lợi. Lợi theo cái kiểu là ví dụ như thấy người ta đi chùa mình cũng đi chùa, thấy người ta cúng mình cũng cúng, thấy người ta đốt hương mình cũng đốt hương, nhưng mình không biết là đốt hương để làm cái gì, cúng làm cái gì. Nhưng mà thưa đại chúng, cho dù mình không biết, cho dù là một cái hành động bắt chước thôi, thấy người ta làm sao mình làm vậy, thì cái đó nó vẫn đem cho mình một cái gọi là cái phước đức hữu lậu. Thì đó là cái gọi là cái phước đức hữu lậu. Phước đức hữu lậu có nghĩa là cái gì nó còn trôi chảy trong vòng luân hồi, có nghĩa là nó không có thường tồn vĩnh viễn được. Tức là ví dụ như mình làm ra mình có tiền, mình buôn bán, mình làm ăn, mình kiếm dư được chút tiền, thì cái đó gọi là cái phước, phước hữu lậu. Tất nhiên là phải làm ăn chân chính. Nhưng mà có tiền đó, cái tiền đó nó không có tồn tại lâu dài, một ngày nào đó nó sẽ mất đi, cho nên nó gọi là hữu lậu. Còn chúng ta học về Bát Chánh Đạo, học về Bát Chánh Đạo là học về giáo lý của Đức Phật nói chung, học về Tứ Thánh Đế, 12 nhân duyên, năm uẩn và Bát Chánh Đạo, là chúng ta học về một cái gọi là vô lậu học. Là tức là một cái học được cái này, chúng ta sẽ đào luyện cho chính mình một đời sống nội tâm. Và cái đó là cái công đức gọi là công đức vô lậu. Cái này mai mốt các anh chị chết, các anh chị sẽ mang theo. Bây giờ ví dụ mình có tiền, có bạc, mình sống sung túc, nhưng mà rồi mình chết mình không mang theo được. Nhưng cái sự hiểu biết của các anh chị, hay nói khác hơn là kinh nghiệm tâm linh, cái đời sống tâm linh của các anh chị, những cái chứng ngộ, những cái hiểu biết về chân lý của cuộc sống, cái đó là các anh chị sẽ mang đi đời này và đời sau. Thì ở đây tôi xin nhắc lại, trong nhà Phật, Đức Phật dạy về Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo á, người ta nói là gồm cái gì? Các anh chị nhớ không? Chắc cũng có người học qua rồi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo không phải là 8 con đường. Xin nhắc lại. Nhưng mà nói như bác Mật Nghiêm có một ví dụ rất là hay, con đường có 8 len. Con đường có 8 len, cái này là tôi cũng nói thật là tôi nghĩ không ra rồi. Khả năng của tôi chỉ nghĩ ra cái từ là con đường có 8 nhánh, 8 nhánh hay là 8 chi phần. 8 chi phần. Con đường có 8 nhánh hay là 8 chi phần. Bát là 8 á. Thưa đại chúng, đó là 8 cái phần, tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ trình bày 2 phần thôi, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Còn mấy phần còn lại thì 3 buổi giảng sau. Thưa đại chúng, đây là đề tài quá lớn. Bởi vì á, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ là một, cũng có thể là một đề tài. Chánh nghiệp, nói tới nghiệp báo trong nhà Phật là một đề tài. Niệm, chánh niệm là một đề tài. Chánh định là thuộc về định học á, là một đề tài. Cho nên nói về mặt gọi là giáo lý căn bản thì bát chánh đạo là một đề tài rất lớn. Và thưa đại chúng, bản thân chúng tôi xin nói thật là cũng chưa hiểu hết tứ đế và bát chánh đạo đâu. Hiểu trong một cái chừng mực nào đó thôi. Cho nên mai mốt các anh chị ai hỏi mình đi học cái gì, nói tứ đế, tứ thánh đế, bát chánh đạo, hỏi hiểu chưa thì mình chỉ nói là hiểu chút chút thôi. Bởi vì nếu mình nói mình hiểu 100% á, hoặc là hiểu, có nghĩa là mình đã được giác ngộ và giải thoát rồi. Chập nữa tôi sẽ đưa ra vấn đề khổ đế. Bây giờ các anh chị học hết khổ đế rồi á, nhưng bây giờ hỏi tại sao khổ là một chân lý, lúc đầu mình đã ba bốn lại rồi. Khổ là mình sống với khổ đó, nhưng hỏi tại sao khổ là một chân lý, tức là mình sẽ ba bốn lại tiếp. Cho nên hôm nay tôi sẽ trình bày 2 phần chánh kiến và chánh tư duy. Tôi xin nhắc lại, các vị có thể học cái định nghĩa của bác Mật Nghiêm đó, tức là bát chánh đạo là con đường mà có 8 cái len. Bởi vì 8 cái len đó nó đều có cái giá trị bình đẳng như nhau và hỗ trợ cho nhau. Mình đi bên phải thì mình đi lên phải, mà đi về thì đi bên trái. Nó không có gì là mâu thuẫn. Thì trong thuật ngữ Phật học gọi là con đường có 8 nhánh hay là 8 chi phần. Thưa đại chúng, cái điều trước hết mà chúng tôi muốn nói về bát chánh đạo đó, cái nghĩa nôm na của nó đó, cái nghĩa đơn giản của nó là con đường có 8 len hay là 8 nhánh, 8 chi phần, 8 tính chất, 8 yếu tố, vân vân. Nhưng nghĩa sâu của bát chánh đạo, thưa đại chúng nhớ, nghĩa sâu của bát chánh đạo là nói đến phẩm chất của tâm hơn là mô tả các hành vi ứng xử. Ví dụ như nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì mình nghĩ là 8 cái phần, ví dụ chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh ngữ là lời nói này, chánh nghiệp là nói đến hành động, chánh mạng nói đến đời sống, chánh tinh tấn nói đến sự siêng năng, chánh niệm nói về chánh định là nói về tâm. Nếu mình phân tích như vậy thì cái bát chánh đạo mới nhìn qua đó thì nó là gì? Nó là một cái phương châm, con đường giúp chúng ta sống và hành xử theo tinh thần của nhà Phật để được giác ngộ giải thoát. Cái đó là mình nhìn về mặt ngoài. Nhưng nhìn về mặt sau, bát chánh đạo chính là gì? Chính là nhắm đến cái phẩm chất của tâm. Phẩm chất của tâm, cái quality của cái tâm. Có một số các anh chị nghĩ rằng là mình đi học làm gì cho ra tiền với là cần thiết. Nhưng mà chúng ta biết một điều là trong cuộc sống này, tôi đưa ra một ví dụ giống như bị bệnh. Mỗi con người ngồi ở đây, kể cả chúng tôi, ai cũng có bệnh. Bệnh lục phủ ngũ tạng, bệnh mắt, bệnh tay, bệnh chân, hay là bệnh trong tiểu đường, hay là bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim. Mỗi người đều có chút bệnh trong hết đó. Và biết là chúng ta khổ đau vì cái bệnh đó, đúng không? Nhưng mà cái bệnh đó đó, nó làm cho chúng ta khổ rất ít so với cái bệnh nội tâm, tức là gì? Cái tham, sân và si. Cái bệnh mà làm tiểu đường á, hay là bệnh gan, bệnh thận trong con người mình, nó chưa làm cho con người mình khổ đau bằng cái gì? Cái phiền não bên trong con người của mình. Cái đó là cái bệnh nội tâm. Chính vì cái điều đó mà chúng ta học giáo lý của Đức Phật là để gì? Uống một viên thuốc chữa căn bệnh nội tâm của chúng ta. Ví dụ các anh chị đi mua một vé đi coi ca nhạc Paris by Night chẳng hạn. Mình vô coi có thể mình thích thú, vui cười á. Nhưng mà cái đó là giải trí thôi. Bây giờ các anh chị ngồi coi từ sáng tới tối, coi hết cuốn 1 qua cho tới cuốn 100, cũng không thể nào chữa lành căn bệnh nội tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải học về bát chánh đạo. Bát chánh đạo, xin nhắc lại, bát chánh đạo là một con đường có 8 nhánh, hay là một con đường có 8 chi phần. Mục đích của nó là gì? Để xây dựng một cái đời sống phẩm chất cho nội tâm, làm cho nội tâm được thanh bình, an lạc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có tiền, không có tiền, vui, buồn, cao sang hay là hèn hạ, trong bất kỳ tình huống nào mình vẫn được an lạc. Nhờ cái gì? Cái phẩm chất của bát chánh đạo.